Chương 44. Ngày Chủ nhật 18 tháng Chạp, chúng tôi đề nghị cả gia đình đi picnic ở vùng quê ngoại ô thành phố London để ba má tôi có dịp thay đổi không khí. Nhưng tôi ngạc nhiên khi ba tôi từ chối. Ông đề nghị cứ đưa Lance đi chơi vui vẻ, ông thích ở nhà hơn. Tôi không hiểu tại sao ba tôi lại từ chối cuộc đi chơi để cùng sinh hoạt chung với gia đình. Cuối cùng, má tôi kéo tôi vào phòng riêng để bà giải thích cho tôi biết. Buổi tối, đi đón ba tôi ở phi trường. Tôi đã nói giỡn với ba tôi là tôi bắt cóc ông nếu ông không chịu ở lại với má. Ông đã hốt hoảng, và từ hôm đó đến nay, ba tôi không biết là tôi nói thật hay nói chơi. Bây giờ chúng tôi nói tới chuyện đi về miền đồng quê, xa tòa đại sứ Việt Nam, thì ông thật sự tin là tôi làm thật. Tôi hối hận vô cùng vì đã làm ba tôi bất an trong mấy ngày này, nhưng tôi vẫn nuôi dưỡng cái ước mong tách ba tôi ra khỏi đất nước Việt Nam. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó thì tâm tư tôi lại rộn ràng, tim tôi đập tứ tung. Nhưng tôi không có ý đồ gì trong chuyến đi picnic này. Má tôi đã phải năn nỉ ba tôi nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng thuyết phục được ông đi cùng với chúng tôi. Ba tôi miễn cưỡng đi, nhưng ông không thoải mái một chút nào trong suốt buổi đi chơi. Khi chúng tôi ngưng lại bên một cánh đồng, ông không muốn ra khỏi xe, và có thể ông cũng không muốn nhúc nhích nếu Lance không nắm lấy tay ông năn nỉ. Ông hỏi, Lance muốn đi chơi với ông. Mắt ông không ngừng ngó quanh cánh đồng suốt buổi picnic hôm đó, như có ý đề phòng một nhóm người bất thình lình xuất hiện từ bờ cây bụi cỏ đến để bắt cóc ông. Phải chi tôi đừng nói tới hai chữ bắt cóc, rồi chờ khi có dịp thuận tiện ở một địa điểm tốt sẽ thực hiện điều đó. Tôi tâm sự với má tôi thì bà liền la tôi. Con à, không bao giờ có dịp nào thuận tiện hay địa điểm nào tốt để làm chuyện đó với ba con, nghe chưa? Chúng tôi phải rút ngắn buổi đi chơi ngoài trời vì ba tôi tỏ ra quá lo lắng. Sự căng thẳng tinh thần làm cho ông mệt mỏi. Nên khi vừa về đến nhà, ông liền lên phòng Lan sẽ nằm nghỉ. Tôi hối hận vô cùng. Không ngờ lời nói của tôi đã ảnh hưởng mạnh tới tinh thần của ba tôi như vậy. Có thể suốt những ngày thăm viếng gia đình tôi, ông đã lo lắng, chứ không phải chỉ là một buổi picnic hôm nay. Tôi nói với má là tôi biết mình có lỗi với ba nhiều quá. Bà khuyên tôi nên xin lỗi ba tôi. Tôi bước vô phòng của Lance, thấy ba tôi nằm bất động trên giường, nhìn tôi mà không nói gì. Tôi lên tiếng, bà, tại con quá tuyệt vọng nên con đã nói bậy. Có lẽ vì ngu muội mới nuôi ảo tưởng, mới xây nhà lầu trên cát, và cũng chỉ vì con thương ba má quá. Vậy con xin ba tha lỗi cho con. Con phát ngôn bừa bãi để ba phải lo lắng. Ông nắm lấy tay tôi siết mạnh rồi nói, ba tha lỗi cho con rồi. Ông không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Ông lật gối qua mặt kia rồi nằm xuống như muốn ngủ tiếp. Tôi ra khỏi phòng nói với John là tôi cần đi bộ một lát. Gió tháng chạp thổi vô mặt tôi lạnh buốt khi tôi đứng trên cây cầu ở công viên Regan. Hai ông bà già người Anh nắm tay nhau đi qua cầu. Bà già phải chống gậy, ông già nhắc nón lên chào khi hai ông bà đi qua tôi. Tôi hình dung ba má tôi được sống bên nhau như hai ông bà này, nhưng tôi đã biết không còn hy vọng gì nữa. Tôi thèm thuồng nhìn theo họ cho tới lúc họ quẹo sang con đường khác. Trên đường về nhà, tôi dừng lại trước nhà thờ St. Mark's, nhìn lên khung cửa kiến nhiều màu và cứ hỏi, tại sao yêu thương mà đau đớn quá vậy? Khi tôi về đến nhà, ba tôi đã dậy và đang đọc cuốn Solar Energy của John. Thấy tôi, ông cười nhưng nụ cười không tươi như trước đó. Có lần ba tôi đã tâm sự: ba thèm địa vị của má vì má may mắn được nuôi dạy con. Ba chỉ có được thấy các con lớn lên trong tưởng tượng mà thôi. Ba đã vẽ hình tất cả các con tuyệt đẹp trong trí tưởng tượng của ba. Nói gì bây giờ? Tốt hơn là nghe ba tôi tâm sự để ông trút hết nỗi lòng. 20 năm nay đã không thổ lộ được với một ai. Đêm hôm đó, khi tôi đưa ba về nhà, tôi nấn ná trong phòng ngủ của ông lâu hơn mọi khi. Tôi ước mong có một điều gì đó có thể khiến tôi làm hoặc nói để ông thay đổi ý định, hoặc có một phép lạ nào trong đêm Giáng sinh làm việc đó thay tôi. Nhưng cuộc đời của ba tôi không có phép lạ, không có nhiệm màu, chỉ có tình yêu, chỉ có bổn phận, chỉ có tổ quốc và chỉ có kẻ thù. Đời của ba tôi có chiến tranh, có hòa bình, hy vọng, đau thương, vui tươi và buồn phiền, nhưng không có nhiệm màu. Tôi làm giường cho ông, lấy quần áo dơ mang về nhà giặt và cứ lăng xăng bên cạnh ông mà không làm gì, nói gì hết. Cuối cùng ông hỏi: con đang nghĩ gì vậy? Tôi lắc đầu rồi vội hôn ba tôi chào từ biệt. Đường về nhà lúc sau nửa đêm trông như một cảnh trong một cuốn phim huyệt bí. Sương mù bao phủ cây cối và lác đác mấy ngọn đèn đường tỏa ánh sáng mờ ảo vô những tòa nhà vách đá. Trong khi lái xe, tôi cảm thấy tức giận, giận chính tôi, giận thế giới, giận hoàn cảnh đã đưa gia đình tôi vô thế kẹt này. Mấy tháng trước, má tôi hỏi tôi sẽ làm gì nếu ba tôi từ chối trở về sống với gia đình. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Tôi đã nói với bà như sau: con không trả lời câu hỏi đó được đâu. Cũng như con không trả lời khi ai đó hỏi con sẽ có cảm giác gì nếu con rớt từ tầng lầu thứ 25 xuống đất. Đáng lẽ ra tôi nên nói với má tôi: con xin phó thác mọi việc cho ông trời. Không biết lúc này tôi có được ở trong bàn tay yêu thương của ông trời nữa hay không. Tôi muốn tin là có. Về tới nhà, tôi ăn mấy cái bánh và uống ly sữa mà tôi và Lance đã để trên bàn mời ông già Noel rồi đi ngủ. Tôi nghĩ rằng nhiệm màu của Giáng sinh đã ban cho gia đình tôi được sum họp vui vẻ dưới một mái nhà ở London. Nhưng ước mong khác có được thì tùy thuộc ở ba tôi và cần thêm phép lạ bùa mê lắm mới khắc phục được lý tưởng mà ông đang theo đuổi và sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp đó. Một buổi trưa, tôi và má ngồi nói chuyện. Má nói: ba thương con, ba thương hết tụi mình, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó, nhưng ông phải đeo đuổi sự nghiệp của ông. Má à, con muốn thử thời vận mình một lần nữa, xin ba suy nghĩ kỹ lại. Má tôi nói: ba còn hãnh diện về công việc, cuộc đời của một người tiên phong đi làm cách mạng. Ba tin là người ta còn cần tới ông. Ở Mỹ sung sướng với ai kia, chứ không phải là với ba. Ba con sẽ đau khổ lắm nếu ba... Rồi ba con chết héo, chết mòn khi ông trở thành một người không có quê hương, không có xứ sở. Mình cũng như nhiều người khác sống ở đâu cũng được, còn ba con thì không làm sao sống xa cái khuôn khổ của ông. Thôi, hãy để cho ba con yên. Tối hôm đó, sau bữa ăn, ba tôi và tôi nói chuyện riêng rất lâu. Chúng tôi ngồi xếp bằng trên giường của Lance. Tôi nắm lấy hai bàn tay của ba như muốn chút hết tâm tư của mình. Tôi nói: ba, con muốn ba biết là ba đã đem tới cho chúng con một cái lễ Giáng sinh tuyệt vời chưa bao giờ có trong đời chúng con. Ba đã làm cho má con vui. Con cảm ơn ba đã chung vui với chúng con và cho Lance được một cái diễm phúc được biết ông ngoại. Cảm ơn ba đã chấp nhận thằng rể của ba vô trong gia đình mình. Ba tôi lắng nghe rồi nói: ba cũng cảm ơn gia đình con đã cho ba có mặt ở đây. Ước gì cảnh sum họp này kéo dài vô tận để nghe má con cười để má con vui. Ba tôi nhìn ra một nơi xa xăm, rồi ông nói một câu ngắn gọn: Ba, phải trở về nước. Ba, ba đã theo lý tưởng của ba quá lâu rồi. Ba đã hiến cuộc đời của ba cho Đảng Cộng sản, cho dân tộc, cho đất nước. Bây giờ ba không thể sống cho gia đình của ba được hay sao? Tình thương của ba cho má, ba phải giấu mấy chục năm nay thì bây giờ ba đâu còn cần phải giấu nữa. Ông vẫn nói bằng một giọng chắc nịch: Ba cũng muốn những điều như con muốn. Nhu cầu của chúng ta không khác nhau, của má con cũng vậy. Ba thương con, ba chung tuổi với má con. Nhưng điều con đòi hỏi ở ba thì ba không thể chiều con được. Đôi mắt của ông như có lửa giận. Vì một lần nữa tôi đã nhắc lại chuyện hưu trí ở lại với má tôi. Ông nói tiếp: Ba đã dạy con của ba phải trung thành, phải là người có trách nhiệm. Ba muốn làm gương cho những điều đã giao huấn. Tôi đã giọng năn nỉ: Con đâu có đòi hỏi ba phải phản bội họ. Con chỉ muốn ba chia sẻ cuộc sống với tụi con, sống với má cho tới già, bỏ qua chính trị, bỏ qua Đảng Cộng sản. Ba tôi bình tĩnh nói: Con yêu cầu ba bỏ nước mình rồi đi, rồi tới ở một nước khác đã từng là thù địch của ba. Con nghĩ lại coi, như vậy có được không, con gái của ba? Tôi đáp lại: Ba à, con đã suy nghĩ về chuyện này lâu rồi, con nghĩ kỹ lắm. Con đâu có đòi hỏi ba phải sống ở Mỹ. Ba lựa một quốc gia nào khác, một nước trung lập hay bất cứ một nơi nào mà ba được quyền thương yêu gia đình của ba, nơi nào mà ba được tự do, tự chủ. Ông ngắt lời tôi: Ba là người Việt Nam, sinh trưởng ở Việt Nam, và ba sẽ chết ở Việt Nam với đồng bào của ba. Thưa ba, con đâu có nói tới chuyện chết chóc, con chỉ muốn nói tới chuyện sống, tới chuyện chia ngọt xả bùi với những người thân yêu của ba. Ai cũng muốn có ba ở bên cạnh, như đất cần mưa, như cá cần nước. Ba tôi có vẻ dịu đi một chút, cúi xuống hôn lên tóc tôi rồi nói: Được con của ba thương ba, đấy là một niềm vui sướng và là một sự danh dự lắm rồi. Ước gì trong một giây phút ba biến thành con, để ba có thể hiểu tại sao con mong mỏi ba trở về sum họp với gia đình. Ba không cần là con, ba cũng vẫn có thể hiểu được tấm lòng của con. Có nhiều lần ba cần các con, cần má con lắm, nhưng đó là những lúc ba ráng tưởng tượng các con khôn lớn như thế nào, các con đang làm gì, các con ra sao, đời có tử tế với các con của ba hay không. Đó là những lúc khó khăn cho ba nhất, nhưng bổn phận của ba đối với đất nước cũng vẫn là trên hết. Làm con của ba là niềm hãnh diện, nhưng làm con của ba sao khó quá, vì tụi con không sống nổi theo sự đòi hỏi của con nhà cách mạng. Con nghĩ chiến tranh đã chấm dứt, đã trở thành dĩ vãng. Bây giờ chúng con có quyền đòi lại ba, đòi lại những gì của riêng chúng con đã bị mất. Tôi vừa nói vừa cố gượng nở một nụ cười. Ba tôi cũng mỉm cười rồi nói: Mình có thể làm cho tình gia đình của mình phong phú mạnh mẽ hơn với thái độ không vị kỷ. Hãy giúp đỡ nhau đối phó với hoàn cảnh hiện tại của gia đình. Chúng tôi ngồi trong im lặng một lát. Ba tôi có vẻ đăm chiêu khi nhắc tới chuyện về miền Nam sau tháng 4 năm 1975. Ông nói: Ba về nhà sau khi Sài Gòn được giải phóng, không một người bạn nào cho ba biết vợ con của ba đi Mỹ. Rồi ba về Cần Thơ, khi tới giữa chợ Bang Thạch, bạn hữu của gia đình ra chào mừng ba, nhưng vẫn không một ai nhắc tới má con. Cuối cùng về nhà của ông bà ngoại dì Bảy thì mới biết má con đã đi Mỹ. Các con đã yêu cầu má đi. Trong mấy ngày liền ba đau đớn lắm, ba rất hổ thẹn mà thú nhận rằng ba không đáp ứng nổi sự mong mỏi của các con. Nhưng rồi ba cũng mừng là ba không mất hẳn gia đình của ba. Nói tới đây thì má tôi bước vào phòng. Ba tôi ngồi xích sang một bên để nhường chỗ cho má. Rồi ông nói tiếp: khi ba 16 tuổi, là một người trẻ trung làm cách mạng, ba đã hiểu rằng bảo vệ tổ quốc không phải là một việc làm hay một nghề nghiệp, mà là bổn phận và là danh dự, trách nhiệm của một công dân. Trong lúc đất nước lâm vào nguy biến, làm cách mạng là một điều quan trọng hơn bất kỳ một việc gì khác trong đời của ba. Người làm cách mạng tin vào lý tưởng của mình đang theo, tinh thần phải vững mạnh. Vì vậy, gia đình là chủ yếu cho người làm cách mạng. Người làm cách mạng cần có một gia đình vững chắc bên cạnh để yểm trợ cho mình về mọi phương diện. Ba đã tin tưởng như vậy và ba quyết định rằng người vợ tương lai của ba cũng là một người bạn đời của ba, người có thể làm cho tinh thần của mình lên cao và ý chí của mình luôn luôn vững mạnh. Người vợ của ba sẽ sinh con cho ba và nuôi dưỡng chúng nên người, dạy con của ba lòng yêu nước, yêu dân tộc. Ba để tâm tìm kiếm người đàn bà đó, ba đã tưởng ba sẽ phải sống cô đơn tới già. Nhưng rồi, năm 26 tuổi, ba đã gặp cô em gái của một người đồng chí. Ba đã yêu cô đó ngay, và như là một phép lạ, cô ta có đủ mọi đức tính của một người vợ mà ba mơ ước. Ba thưa với ông bà nội rằng, với dòng giống của hai gia đình như vậy, ba tin chắc rằng sau này ba sẽ có những đứa con tuyệt vời. Ông nội bèn chính thức hỏi cô gái đó cho ba. Tôi thấy niềm vui trong đôi mắt sáng long lanh của ba tôi khi người hồi tưởng lại thời trai trẻ của mình. Ba tôi mỉm cười rồi tiếp tục kể: hoàn cảnh đất nước chúng ta hồi đó không cho phép ba được sống bên cạnh má con, nhưng má con lúc nào, kể cả bây giờ, cũng vẫn là người gần gũi với ba, hiểu ba nhất. Ba có thể hiểu được tình yêu và lòng chung thủy của má con. Những năm xa nhà, ba nhìn ảnh phản chiếu của một dòng sông im lặng và ba biết rằng ba không cô đơn. Khi bọn Pháp đã bắt giam nhiều người đi làm cách mạng, mối lo sợ lớn nhất của các đồng chí của ba là con cái sẽ bơ vơ và gia đình sẽ tan nát. Nhưng tận trong đáy lòng của ba, ba biết gia đình ta vẫn yên lành và con của ba vẫn được má chăm sóc nuôi dạy. Như vậy, các con thấy rõ là gia đình của chúng ta rất may mắn. Và chúng con cũng rất may mắn vì đã có được một bà mẹ như vậy. Buổi trưa hôm đó, má tôi rầy cho tôi một mẻ. Con đã làm ba con buồn, má không thích như vậy. Mình không có giúp ích gì được thì cũng không nên chửi cộng sản trước mặt ba mày. Đừng có hà nạ ba của con, đừng có mà giận cá chém thớt. Cái chế độ đó ra đời không phải để đem lại hạnh phúc cho dân, mà họ làm giàu, làm mạnh cho đảng mà thôi. Không còn ai cứu nước Việt Nam được, kể cả thằng Mỹ nó cũng phải chịu thua. Con không được lớn lên với ba nên cứ tưởng ba con còn trẻ. Trong trí nhớ của con, ba trẻ trung, ba là Việt Minh chống Pháp. Thế nhưng bây giờ ba con không còn trẻ nữa. Thôi, để ba về Việt Nam, để ông đem theo những kỷ niệm vui của cuộc viếng thăm này mà sống. Đây là lần cuối cùng mình gặp ba. Má yêu cầu các con lên xin lỗi ba. Trong gia đình, ai cũng biết tôi là đứa bướng bỉnh, cứng đầu. Vậy mà sau khi má tôi dứt lời, tôi ngồi xuống đất khóc. Má tôi cũng khóc theo. Rồi má tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nói thêm: má biết con đau đớn lắm, nhưng con còn trẻ, thời gian sẽ làm cho con khuây khỏa. Trong khi đó ba con già rồi, ba không có thời gian để hàn gắn vết thương nào. Đừng để cho ba con khổ, tội nghiệp ba. Trong phòng của Lan, ba tôi nằm nghiêng, lưng quay ra cửa. Tôi nhìn ngắm ông kỹ, thấy rõ xương vai dưới lớp ma áo trắng mỏng. Tôi nghĩ rằng má tôi nói đúng về cảm nghĩ của chúng tôi với ông. Tôi chưa bao giờ trông thấy ông già như lúc này. Đối với tôi, ông luôn luôn là một người Việt Minh cương nghị, đầy nhiệt huyết của một nhà cách mạng chống Pháp. Bây giờ ba tôi già ốm yếu, với mái tóc hoa râm, đây là lần đầu tiên tôi thấy ba tôi già. Nhưng tuổi già của ông lại khiến cho tôi không đồng ý với má tôi là để ông trở về Việt Nam. Tôi lại càng muốn giữ ông ở lại bên chúng tôi. Hồi còn nhỏ, tôi thường nghe má tôi ao ước sớm được chăm sóc ba tôi, muốn làm những món ăn ngon cho ông, muốn may quần áo, muốn nâng khăn sửa túi cho ba. Bà muốn cùng ông hưởng những giây phút hạnh phúc, hạnh phúc sung sướng khi Hải Vân được khen thưởng. Ba muốn ông đi gặp ông hay bà hiệu trưởng khi ba nhận được giấy khiển trách về tội Hải Vân nghịch phá trong trường. Tôi thì lúc nào cũng chỉ mong ba tôi trở về với gia đình, để tôi không bị mang tiếng là đứa con không có cha. Khi lớn lên, tôi vẫn cần có ba tôi. Nhưng lúc này, khi bước vào phòng, tôi chỉ muốn săn sóc ông. Tôi bỗng cảm thấy một bầu không khí bao bọc chung quanh ba tôi, và tôi trở nên mong manh quá. Chỉ một bước hụt là tất cả sẽ đổ vỡ tan tành. Tôi rụt rè để nhẹ cánh tay lên tay ông. Ông quay người lại, ông nhìn tôi bằng đôi mắt hiền lành, bao dung, như giữa chúng tôi chưa hề tranh luận, gây gỗ. Ông bình tĩnh chiều mến nhìn tôi. Ba ơi, con xin lỗi vì đã làm cho ba buồn. Ông đã trả lời ngay. Ba đã tha thứ cho con rồi, thế nhưng từ nay, con đừng nhắc lại chuyện đó trước mặt ba nữa. Con chỉ làm cho má con buồn mà thôi. Ngưng một chút, ông tiếp. Con à, mình chỉ nên nói chuyện vui với nhau thôi. Trước khi thay đổi đề tài, ba muốn con biết rằng ba rất hãnh diện về cách giáo dục của má trong việc nuôi dạy con của ba. Dẫu rằng ba đã từng mong mỏi các con hiểu cho lý tưởng của ba. Ba tôi thay đổi đề tài. Thôi, mình xuống nhà xem đồ chơi mới của Lance đi. Không biết ông già Noel đêm hôm qua đã cho nó cái gì. Ông sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi đi xuống phòng khách ở giữa nhà để gặp mọi người trong gia đình. Tôi còn nán lại trong phòng và nằm lên đúng cái chỗ mà ba tôi vừa nằm lúc nãy để nghe hồi âm của ba tôi. Rồi tôi thầm thì hỏi, không được gần ba 25 năm về trước mà bây giờ cũng không. Vậy thì lúc nào hả ba? Ba ra đi khi con quá nhỏ để con hiểu tại sao, mà bây giờ con già rồi, con vẫn còn mập mờ về mục đích và sứ mệnh ngày ra đi của ba. Lần đầu tiên tôi muốn buông xuôi hết mọi mối thù, và không hiểu tại sao ý nghĩ này đã làm cho tâm hồn tôi nhẹ như bay. Kệ FBI, kệ CIA, Bộ Tư pháp, kệ luôn cả Griffin Bell, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, dù ông đã trông cậy tôi làm chứng nhân trong vụ án Trương Đình Hồng. Tôi mệt mỏi làm người đáng tin cậy. Tôi cảm thấy cô đơn trong sự lựa chọn này. Tôi cũng mệt mỏi, chán nản chuyện nài nỉ thuyết phục ba tôi làm nhiệm vụ của ông với vợ con và gia đình. Trên vách tường trong căn phòng tôi đang nằm, má tôi có treo một bức tranh của Đức Mẹ Maria Bồng Chúa Hài Đồng. Đức Mẹ đang nhìn tôi. Tôi vội ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh đôi mắt nhắc nhở của ba, trong khi vẫn nhớ lời hứa của tôi mấy tháng trước. Đó là lời hứa với hai người đại diện của FBI và CIA ngay tại nhà tôi. Tôi sẽ ra tòa làm chứng nếu và khi nào Bộ Tư pháp cần tới tôi, nhưng chỉ khi làm việc làm của tôi không phương hại tới địa vị và sự an ninh của ba tôi và anh tôi mà thôi. Tôi xin long trọng hứa với hai anh như vậy. Đó là bổn phận của một công dân. Tôi đã nêu ra kế hoạch này và tôi sẽ chấm dứt nó một cách trọn vẹn. Đó là lời hứa của mấy tháng trước, còn bây giờ thì sao? Dường như cũng chẳng có gì quan trọng hết. Nếu ngay đêm nay tôi kêu điện thoại cho Rob và Bill để cho hai ông biết rằng tôi đã thay đổi ý kiến, thì lịch sử có gì khác hay không? Có ai quan tâm hay không? Tôi thầm nghĩ như vậy khi tôi nằm trên giường. Tôi nhìn tôi trong kiếng treo trên vách một hồi lâu. Đó là khuôn mặt của một người đàn bà đang tự thuyết phục mình nên bỏ cuộc. Tôi chống cự với người đàn bà trong kiếng, vì tôi biết tôi phải sống với những quyết định này. từ đây cho đến ngày tôi nhắm mắt. Đêm hôm đó, đêm 25 tháng Chạp, tôi lái xe đưa ba tôi về cư xá của tòa đại sứ. Về nhà thì John và Lance đã lên giường ngủ, nhưng cả hai đều chưa. Tôi nghe hai cha con kẻn cửa với nhau về chuyện gãi lưng. Lance đề nghị nếu Daddy viết chữ từ A đến Z trên lưng con. Con sẽ đi trên lưng ba 2 phút. John đáp lại ngay, không, con đi lên lưng ba trước rồi ba sẽ viết chữ sau. Nhưng Daddy luôn luôn ngủ mất tiêu khi con đi lên lưng rồi. Rồi Mommy nói để Daddy ngủ đi. Lance, nhẹ giọng của tôi. John nài nỉ. Đi lên lưng của ba đi con. Lance hỏi, Daddy muốn con đi lên lưng bao lâu? Càng lâu càng tốt. Ok, xong rồi đó. Tiếng cười của hai cha con từ trên lầu vọng xuống nhắc cho tôi biết là tôi may mắn vô cùng. Từ ngày Lance ra đời, tôi ao ước tôi có thể đem niềm vui lại cho ba má tôi như niềm vui của Lance mang tới cho gia đình vợ chồng tôi. Chúng tôi có nhiều chị em quá nên má tôi quá vất vả mới nuôi nổi chúng tôi. Bà đã cố gắng không ngừng đầu tắt mặt tối để lo cho chúng tôi nên người. Má tôi ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ phía đường Regent Park, ánh đèn từ Camden House chiếu lên mái những tòa nhà xưa bên kia đường. Bà cầm trong tay một tấm hình nhỏ, đó là hình mới nhất của anh Khôi. Ba tôi mới đem qua. Anh tôi mặc áo sơ mi dài tay và quần màu xám. Anh chụp tại phi trường Tân Sơn Nhất. Anh đứng trước một máy bay lớn của Mỹ C-130. Trông anh khỏe mạnh và đẹp trai như thuở nào. Má không biết rằng thằng Khôi nó sống ra làm sao, mình có quản quan trọng đối với nó hay không, hay nó là con bác, con của đảng rồi. Má tôi lau nước mắt bằng tay áo của bà. Má thắc mắc về anh Khôi quá, không biết tụi cộng sản nó có làm gì nó không, họ có hại gì tới tinh thần của nó hay không. Tôi an ủi má tôi, má à, hắn sống với mình 17 năm trời, hắn là người tốt. Con nghĩ cộng sản không thể hủy hoại con cái của gia đình mình được đâu, trừ khi người đó muốn như vậy. Má tôi tỏ vẻ lo lắng. Muốn sống còn, con người ta phải ngả theo trào lưu của xã hội rồi quên hết phải quấy con ạ. Má tôi nhìn hình ảnh anh Khôi một lần nữa rồi luồn vô cái khuôn hình nhỏ. Căn phòng nhỏ bé trở nên im lặng một cách khó chịu. Tôi nghe như trận bão trong lòng tôi bắt đầu trở lại. Ước gì đêm nay tôi nằm chiêm bao thấy được ông ngoại, để ông chỉ cho tôi gỡ cái rắc rối này. Tôi tin rằng nếu tình thương của ba tôi dành cho chúng tôi không tăng thêm thì cũng không tàn lụi. Tình yêu của cha mẹ là bất diệt và vô điều kiện. Tôi đã từng nói với tôi rằng làm con của ba má tôi không phải dễ, vì mọi người phải thấy rõ sự phức tạp trong mối quan hệ của mọi người trong gia đình. Chúng tôi phải hiểu và chấp nhận tình trạng hiện tại, nếu không mình sẽ tự xây những bức tường ngăn cách giữa mình với những người máu mủ ruột thịt. Đêm hôm đó, sau khi hai cha con John đã ngủ, má và tôi xuống dưới nhà để tiếp tục nói chuyện. Tôi ngạc nhiên khi thấy thái độ của má tôi đã thay đổi. Bà đứng về phía phe ba tôi và yêu cầu tôi đừng nói gì thêm làm ông buồn. Suy nghĩ một lát rồi, lần đầu tiên kể từ ngày ba tôi tới London, tôi nói tới chuyện tôi làm việc cho hai cơ quan tình báo và phản gián. CIA sẵn sàng đưa ba sang Mỹ ngay nếu mình bằng lòng, Rob nói với con như vậy. Má tôi liền cảnh cáo, ba con sẽ tự tử nếu con làm như vậy. Tôi lại nói ngay, con nghĩ con nên nói cho ba biết con đang hoạt động cho CIA. Má tôi lắc đầu, khoác tay tỏ vẻ hoảng hốt. Tôi giải thích, con thì nghĩ ba nên biết như vậy trước khi ba trở về Việt Nam. Con không muốn giấu ba một điều gì mà ba cũng cần biết để đề phòng. Má tôi chậm rãi nói, con cứ làm điều gì con thấy cần phải làm cũng như ba con vậy. Con đừng nghĩ rằng con có tội vì con chồng cái đảng của ba. Con dính líu tới CIA cũng không làm mất uy tín của ba con đâu, nhưng liên hệ giữa ba con và con sẽ chấm dứt kể từ đây. Con không biết xử sự làm sao má, tôi nói yếu xìu. Má biết. Cái gì ba không biết thì không ai hại được. Má biết. Má không thể cấm con làm việc cho CIA, cũng như má không thể đòi hỏi ba con bỏ đảng Cộng sản được. Con hiểu lòng trung thành nó ảnh hưởng tới con người tới mức độ nào rồi. Má tôi nhìn tôi chắt móc. Bà chỉ tay vào mặt tôi mà nói tiếp, con là người hiểu điều đó hơn ai hết. Tôi biết má tôi phiền về tôi làm việc hợp tác với CIA và Bộ Tư pháp. Con cảm ơn sự thẳng thắn của má, nhưng mà con vẫn nghĩ con phải cho ba con biết về việc làm của con. Biết sự thật? Dạ. Bà nghiêm trọng nói với tôi. Con đã ráng hết sức của con. Con đổ mồ hôi, nước mắt vô việc này với họ. Còn con muốn tự tay con bắt hai thằng gián điệp thì bây giờ đã sắp thành công rồi. Con không muốn để nó lọt lưới phải không? Dạ phải. Vậy thì con đừng nói gì với ba con hết. Ông không kiếm cách cứu thằng Hùng, nhưng ba mày sẽ phải cứu chú Thi. Ông sẽ cố gắng che chở, bảo vệ Bộ Ngoại giao để khỏi bị mất mặt. Ông cũng sẽ bảo vệ quyền lợi cho chính phủ Việt Nam. Như vậy thì con với mấy người bạn FBI, CIA của con chỉ còn nước nhìn nhau mà khóc thôi. Má tôi nói câu nào rõ câu đó. Tôi cãi bướng. Con nghĩ nếu con cho ba con biết sự thật, có thể ba con sẽ thay đổi ý, rồi ba sẽ ở lại đây luôn. Trong khi nói, tôi phải cố giữ nét mặt bình tĩnh, vì chính tôi cũng nghĩ ngu ơi là ngu. Má tôi khuyên, con phải giữ kín chuyện của con, tránh cho ba con khỏi che đậy, khỏi nói láo với đảng của ông về con gái cưng của ông. Ba con phải ở trong địa vị của một người vô tư, vô tội, một người bị con gạt, không biết chuyện gì hết, để ba con yên thân. Con có hiểu điều đó không? Bà im lặng và nghiêm trọng nói tiếp. Con không thấy ba con cẩn thận sao con? Ông không bao giờ hỏi mấy thằng rể làm gì, cũng không bao giờ muốn biết cấp bậc của thằng John. Ba có hỏi má về chồng của chị Kim, chồng của chị Cương, nhưng ba chỉ muốn biết hai người đó có tốt với con gái của ông hay không mà thôi. Ba con không bao giờ hỏi tụi nó làm nghề gì, giàu hay nghèo. Như một người tù binh tốt hơn hết, ba chỉ cần biết tên của con, tuổi của con. Ngoài ra ba không nên biết gì về con hết. Má tôi nhìn tôi một hồi lâu rồi nụ cười vị tha chịu mến. Bà có vẻ hài lòng. Tôi phục má tôi trong hoàn cảnh này mà bà vẫn giữ được tính hài hước. Tôi nhìn bà rồi hứa. Dạ, con sẽ nghe lời má. Con hy vọng là má đã đúng. Bà tỏ vẻ bằng lòng, tin tưởng lời hứa của tôi, rồi đi ngủ. Ba tôi sẽ rời London vào ngày thứ ba, 27. Như vậy, ngày cuối cùng, ông muốn tôi đưa ông tới tòa đại sứ Việt Nam. Ông muốn cảm ơn các nhân viên tòa đại sứ đã tiếp đãi ông tử tế, nhưng ông cũng muốn tôi đi theo để gặp những người đã từng làm việc dưới quyền của ông khi ông là đại sứ lưu động ở các nước vùng Bắc Âu những năm 1970. Tòa đại sứ chưa có đại sứ chính thức. Ông Trần Hoàn mới được chỉ định. Nhưng theo lời của đồng chí Triệu thì Bộ Ngoại giao sẽ cử ông ta làm đại sứ. Khi chúng tôi tới tòa đại sứ, ba tôi đã gặp riêng ông Thi 45 phút để thảo luận về công việc. Ông Thi là người tạm thời lãnh đạo tòa đại sứ. đang chờ Bộ Ngoại giao chính thức bổ nhiệm một đại sứ mới. Trong bữa ăn điểm tâm, hai vị còn nói tới thời gian cùng làm việc ở Oslo và Copenhagen, nhắc tới những đồng chí cũ hiện nay giữ chức vụ gì và đang ở đâu, ở Việt Nam hay hải ngoại. Tôi mừng là ông Thi đã không hỏi nhiều về tình trạng sức khỏe của má tôi. Chắc chắn ông cũng đã được thông báo là má tôi bệnh nặng. Cả ông Thi lẫn ba tôi đều khuyến khích tôi nên thường xuyên liên lạc với tòa đại sứ để quen biết các nhân viên. Sau khi ba tôi đã về nước, ông Thi vui vẻ nói: "Chúng tôi là gia đình của chị." Gần buổi trưa, ba tôi và tôi đã rời tòa đại sứ để các nhân viên có thể về chung cư ăn cơm trưa. Chúng tôi vừa bắt đầu đi bộ dưới bầu trời xám ngắt của London thì mưa lác đác rơi. Với những cơn gió lạnh buốt, chúng tôi phải kiếm taxi để đi. Trong khi đứng chờ ở một góc đường, nhìn những chiếc xe taxi có khách chạy vụt qua, tôi nắm lấy tay ba tôi. Vì tôi siết mạnh quá, ba tôi bị đau ngón tay cái, đó là ngón tay bị gãy khi bị mật thám Tây tra tấn mấy chục năm về trước. Để thử lòng ba tôi một lần nữa, tôi nói: "Ba à, con chưa bao giờ nói với ai chuyện này. Năm nay năm con 12 tuổi, con hay nghĩ tới Thượng Đế. Rồi con coi ba như Thượng Đế của con. Nhiều lần con đã tự trấn an rằng dù ba không ở gần con, nhưng ba cũng vẫn ở bên con, như Thượng Đế luôn luôn ở bên cạnh mọi người. Con khắc phục được con sông Bến Hải 1600 cây số cũng không làm cho xa ba được bao lâu, được đâu." Ba tôi mỉm cười và tỏ vẻ bằng lòng. "Ba muốn con hiểu điều này," ông nói. "Ba có trách nhiệm với nhiều người ở Việt Nam, trong đó có anh Khôi của con. Nếu con giữ ba ở lại đây thì ba sẽ chết dần, chết mòn. Như vậy ba cũng không có lợi ích gì cho con của ba nữa." Một lần nữa, trong khi nói với tôi, mắt ông lại nhìn về một nơi xa vắng. Tôi dặn ba tôi vì ông một mực từ chối tôi. Bỗng tôi có một ý định xúc phạm ông cho đã nư, đã giận. Tôi nói: "Có thể ba không bao giờ muốn sống gần tụi con. Vậy sao ba không nói thẳng ra cho rồi?" Ba tôi cãi lại liền: "Ba không nói vì điều đó không đúng sự thật. Con đã nhìn thẳng vào mắt ba để nghe ba nói rồi ghi nhớ suốt đời. Con cũng nên nói lại cho chị em của con và con cháu của con biết, ba của con rất yêu con, yêu má con và các anh chị em con. Ba đã yêu như vậy trong quá khứ và ba sẽ còn yêu mãi trong tương lai. Ba đã phục vụ đất nước hơn 40 năm. Ba vẫn tiếp tục phục vụ đất nước cho tới ngày đất nước không còn cần ba nữa. Nếu ba không trở về Việt Nam, ba sẽ chỉ là một người bỏ cuộc, một người đào ngũ. Lúc đó, con có còn hãnh diện về ba nữa hay không?" Ba tôi nhìn tôi chằm chằm để chờ câu trả lời của tôi. Tôi mạnh dạn đáp: "Con đâu có xúi ba đào ngũ. Con chỉ muốn ba về hưu để ở với gia đình, để cho những người khác làm chính trị trên sân khấu ở Việt Nam. Bây giờ ba hỏi ngược lại con, ba đã nghĩ vợ chồng con và Lan về sống ở Việt Nam, ba sẽ không ép các con vào Đảng Cộng sản. Ba muốn các con về làm việc cho chính phủ Việt Nam mà thôi. Chuyên môn của John về năng lượng mặt trời rất cần cho nước ta ngày hôm nay. John sẽ được trả lương cao và các con sẽ có một biệt thự riêng để ở, có kẻ hầu người hạ. Vậy con nghĩ sao?" Tôi ớn lạnh vì đề nghị khủng bố khủng khiếp mạp của ba tôi. Và ông đâu có biết rằng ông đã thắng cuộc. Ông nói: "Nào, bây giờ thì con hiểu tâm can của ba rồi. Mình đâu có gì khác nhau. Mình là con nhà họ Đặng và mình sống theo một nguyên tắc đạo đức riêng của từng người." Ông nhìn tôi, nét giận hờn biến mất rồi ông nói tiếp: "Con hãy cười vui khi ba trở về Việt Nam và hãy tin rằng ba của con lúc nào cũng vẫn xứng đáng với niềm tin cậy của các con. Ba sẽ hết lòng phục vụ dân tộc." Tôi vùi mặt tôi vô vai ông để chùi những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống má. Tôi nghẹn ngào đáp: những hy vọng, những lo sợ kinh hoàng, những tuyệt vọng của người dân miền Nam Việt Nam là những hy vọng, những lo sợ kinh hoàng và những tuyệt vọng của chính con, ba. Trời lặn đun. Tôi vừa nói vừa đắn bỏ cạp. Ba tôi đã quen với cái lặn của Liên Xô, cho nên cái lặn ở London không làm cho ba tôi khó chịu, ông bình tĩnh nói. Ba hiểu ý con. Đúng lúc đó, khi mưa bắt đầu nặng hạt, thì một chiếc xe trống taxi chở tới. Chúng tôi vội vàng vua xe để về nhà. Ba tôi lau những giọt nước mưa đóng trên tóc bằng cái khăn tay mà má tôi mới tặng ba trong ngày Giáng sinh. Trong buổi họp mặt gia đình tối hôm đó, má tôi bắt tôi không được nói chuyện chính trị, Việt Nam, Cộng sản, tư bản hay bất cứ một vấn đề gì có thể gây ra sự tranh luận. Suốt buổi chiều, tôi nấu nướng những món ăn mà ba tôi thích. Trong khi đó, ba tôi chơi với Lan ở phòng khách gần lò sưởi. Ông dạy cháu, ông vẽ. Rồi ông còn ngồi cho cháu vẽ chân dung của ông. Khi Lan sẽ vẽ xong, John nhìn bức hình rồi nói: con nó có hoa tay như ông ngoại. Ba tôi có ý định ở chơi lâu với gia đình buổi tối cuối cùng, nên đã kêu cho người quản gia để báo tin ông sẽ về trễ. Ông đã vui với chúng tôi quá nửa đêm. Tôi nghĩ rằng lệnh cấm của má tôi đã khiến cho bầu không khí của buổi tối hôm đó êm ấm. Ba và John nói chuyện nhiều về vấn đề năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng nhiều trong tương lai. Ba tôi cũng hiểu rất nhiều về địa hạt này. Tuy nhiên đêm hôm đó cũng là một đêm mà có một chút buồn khi ba tôi kể lại chuyện gặp cô tôi, em ruột của ba, sau ngày giải phóng. Ba tôi tạm trú trong khách sạn Majestic ở Sài Gòn. Một hôm, nhân viên trực ở quầy phía trước báo cho ba biết là có một người muốn gặp ba tôi. Ông xuống ngay và thấy một người đàn bà lạ hoắc. Ông tự hỏi: bà già này là ai đây? Vừa thấy ba tôi, người đàn bà đứng dậy, đưa hai tay, chạy tới ôm lấy ông. Ông giật mình mà hỏi: xin lỗi, chị là ai? Người đàn bà òa lên khóc, ôm lấy ông sụt sùi nói: anh ơi, em là em của anh đây. Lúc đó ba tôi mới nhận ra là cô Sáu Trong, em của ba. Từ Ba Càng đến Sài Gòn tìm anh. Ba tôi là thứ năm, cô thứ sáu. Cô nhỏ hơn ba tôi khoảng 10 tuổi. Lúc tôi rửa chén, ba đi theo nói chuyện. Đây là lần đầu tiên mà ba tôi nhắc tới những vấn đề rắc rối của anh Khôi với chính quyền Hà Nội mấy năm về trước. Ba tôi lúc nào cũng quan tâm tới anh, nhưng chính anh đã gây cho ba tôi nhiều chuyện khó khăn, phiền tức. Khi ở Hà Nội, theo lời ba tôi kể thì anh có quan hệ với nhiều phụ nữ khiến các đồng chí cao cấp của ba tôi chau mày. Có người đã cố gắng thuyết phục anh sửa đổi, học tập để trở thành một người có hạnh kiểm tốt, ngõ hầu có thể được thu nhận vào Đảng Cộng sản. Thế nhưng anh đã làm ngơ điều này, đã đưa ba tôi vào cái thế khó xử. Trong thời còn chiến tranh, một nữ mật vụ của công an ngầm được lệnh điều tra anh Khôi, giả bộ là người tình của anh. Một đêm sau khi anh ngủ thiếp đi, cô mật vụ đã gắn máy nghe lén ở dưới giường và bản viết của anh. Bất chợt anh thức giấc bắt quả tang, nên anh nổi nóng đánh cô ta. Anh bị đưa ra tòa về tội nhục mạ một nhân viên nhà nước. May mắn cho anh, ông chánh án để là bạn của ba tôi, và ông tin lời anh Khôi khai không biết tình nhân là nhân viên nhà nước. Nhờ vậy mà anh không bị kết tội về hành vi chính trị. Ba tôi lại tiếp tục: anh của con đã lớn, ba không thể bắt buộc nó phải nghe lời của ba. Nó có làm gì thì vẫn là con của ba, ba không thể giận nó lâu được. Ba tôi thương anh Khôi thôi, nên ba đã tha thứ mọi lỗi lầm của anh, dù những lỗi lầm ấy làm cho ông mắc cỡ. Tôi lại phải phân tích rằng, cũng có thể trong tâm thức của ba, anh Khôi là hiện thân của một người dân muốn sống tự do. ăn như một luồng gió sạch, lành mạnh trong đời sống của ông. Ăn khôi là cái gì thật, rất bình thường trong cái thế giới giả tạo của xã hội chủ nghĩa. Ăn như con cá cần nước, con hổ cần rừng. Nếu mất ăn khôi, ai nhắc nhở? Ba, ngoài kia người dân cũng muốn sống. Đêm hôm đó chúng tôi không khóc khi ba từ biệt. Ba má tôi đã nói chuyện riêng với nhau thật lâu trước khi ba tôi ra đi. Ba tôi ôm chặt từng người, từ trong bếp, rồi ra phòng khách ông còn ôm má tôi một lần nữa. Ông hôn Lance và ôm gầy thằng cháu của ông thật lâu. Ông bắt tay John rồi ôm anh vào và nói: "Cảm ơn con của ba. Khi nào tình thế giữa hai nước thuận lợi, ba mời con về thăm Việt Nam." Ông ráng kiếm cách cho anh Khôi qua đây nghe. Má tôi đã nói câu sau cùng như vậy. Ba tôi im lặng, đội nón lên, rồi cầm lấy cái túi sách từ tay bà đi ra cửa và không ngoảnh lại nhìn nữa. Tôi lái xe chậm chậm về nhà trọ của tòa đại sứ, mà muốn đường dài hơn nữa. Đường xa vắng vẻ và yên lặng trong đêm khuya, lúc đó đã gần 1 giờ sáng. Cái túi sách để ở dưới chân của ông. Trong túi có 2 bộ quần áo ngủ mới, 2 cái áo sơ mi và mấy cái quần xà lọn mà má tôi mới may cho ông. Ngoài ra còn 2 cái áo sơ mi mới của anh Khôi nữa. Chúng tôi đánh thức ông quản gia dậy. Ông mở cửa cho chúng tôi vào rồi lặng lẽ đi ngủ lại ngay. Tôi muốn giúp ba tôi thu xếp hành trang, nhưng ông từ chối và nói: "Ba đã quen xếp hành lý một mình. Vì xếp, ba mới dễ tìm những đồ mà ba cần. Cuộc sống của ông đã khiến cho ông quen làm như vậy. Mọi thứ đều phải theo một khuôn khổ hạn chế trong một giới hạn nào đó. Cái trật tự ấy khiến cho ông thoải mái trong bất cứ một hoàn cảnh nào." Tôi thắc mắc ba tôi sống với những thói quen và trật tự đó lâu quá, không biết ba tôi có thể sinh hoạt bình thường nếu ông được tự do hay không. Ông có sẵn sàng tìm tự do hay không khi ông không bị cộng sản kiềm chế? Tôi cần tìm hiểu ba tôi thêm chút nữa. Tôi ngồi xuống mép giường rồi nắm lấy tay của ông mà hỏi: "Ba, bây giờ không đúng lúc, cũng không đúng chỗ, nhưng con muốn hỏi ba một điều." "Thì con cứ hỏi đi." Tôi hít một hơi dài, rồi đánh liều như một người chơi thể thao, phóng từ đỉnh núi xuống một dòng sông. Hên thì sống, mống thì chết, tôi hỏi: "Nếu con công khai chống lại chính phủ của ba, thì ba có bị ảnh hưởng gì hay không?" Ông có vẻ bực mình, nuốt nước miếng rồi đáp: "Ba là một thành phần của chính phủ, mà con lại nói tới chuyện chống." Tôi nhấn mạnh: "Con chống chính phủ chứ không chống ba." Ông nói bằng một giọng lạnh lùng: "Con là con, ba là ba. Ba không chịu trách nhiệm những hành động của con. Nói một cách khác, nếu con công khai chống Hà Nội, ba có bị khiển trách gì không? Con muốn biết rõ điều này." Ông có vẻ giận dữ, lắc đầu nói sang chuyện khác: "Bây giờ trễ rồi, sáng mai ba phải dậy sớm vì ba phải tham dự một buổi họp ở tòa đại sứ."